Độc Tôn Tam Giới, chương 3169, đối chiến thiên vị cửu trọng, gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này Lam Ưng Vệ cấp tiến như thế, hung hăng càn quấy như thế, đó là bởi vì gần đây bọn hắn đã nhận được chỗ dựa cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Lam Ưng Vệ càng hoành hành ngang ngược hơn trước kia, vì cái gì bọn hắn dám can đảm dùng loại phương thức không nói đạo lý này chấp pháp. Trước đó, bọn hắn dùng biện pháp này có thể nói là đánh đâu thắng đó, không có gặp được bất luận trở ngại gì. Nhưng mà hôm nay, Yến thống lĩnh phát hiện thường đi ở bờ sông, có ngày sẽ ướt giày. Một cước này đạp qua thật sự là đá lên thiết bản, hơn nữa là siêu cấp thiết bản. Những ngày này, tâm tình của Giang Trần vốn không tốt bởi vì sự tình ma tộc, bởi vì chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, thần kinh của hắn một mực rất căng thẳng. Ở Lam Yên đảo vực vốn muốn bán cổ ngọc đi, lại không nghĩ rằng, ở khách sạn, rõ ràng cũng có thể tao ngộ những chuyện hư hỏng này. Vốn, hắn cũng không có ý định làm gì Lam Ưng Vệ, nhưng Lam Ưng Vệ này, lại hết lần này tới lần khác muốn chọc hắn. Quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Yến thống lĩnh, Lam Ưng Vệ các ngươi hung hăng càn quấy ta đã thấy được. Chỉ tiếc hung hăng càn quấy có thừa, bổn sự lại quá kém. Không biết Yến thống lĩnh còn có đồ vật mới lạ để cho ta kiến thức hay không? Ngữ khí của Giang Trần, rõ ràng tràn đầy trào phúng. Yến thống lĩnh hung dữ nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ánh mắt như một con hung lang. Đối phó Yến thống lĩnh, Giang Trần thậm chí không cần triệu hoán Chu Tức Thần Cầm. Dựa vào thần thông bản thân, Giang Trần cũng có 7-8 phần nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Về phần những người khác của Lam Ưng Vệ, đối với Giang Trần mà nói, cái kia đều là bài trí. Đến bao nhiêu cái cũng không đủ hắn giết, Yến thống lĩnh đến cùng vẫn không cam lòng, hung hăng nói. Tiểu tử, bổn thống lĩnh thừa nhận, người có chút bổn sự, Yến mỗ lại muốn đích thân lãnh giáo một chút. Yến thống lĩnh là hạ quyết tâm, tự mình ra tay. Có thể thắng thì thắng, không thể thắng, trước tạm thời lui, trở về lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Giang Trần thấy tư thế của Yến thống lĩnh, liền biết rõ tên này còn chưa hết hy vọng, còn muốn dãy dụa một phen, trong lòng Giang Trần cũng cười lạnh. Đã muốn động thủ, vậy thì nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể để cho Yến thống lĩnh này nắm giữ quyền chủ động. Không thể để đối phương muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Khí thế toàn thân của Yến thống lĩnh cũng điên cuồng tăng lên. Trong lúc đó, hai tay của Yến thống lĩnh chấn động, vô số vầng sáng chói mắt hóa thành từng đạo ánh sáng nhạt như mưa to tiêu xạ tới. Cái công kích này, phi thường đột nhiên. Bất quá, Giang Trần sớm có đề phòng, nguyên từ Kim Sơn phòng ngự tăng lên lần nữa thúc giục đến cực hạn. Từng đạo ánh sáng nhạt kia chính là công kích ám khí của Yến thống lĩnh. Một loại phi đao như đuôi cánh chim én, đâm vào trên khí lưu kim sắc vừa lúc bị Nguyên Từ Kim Sơn hút chặt. Nguyên Từ Kim Sơn đối với hết thảy công kích kim thuộc tính ai đến cũng không cự tuyệt thỏa thích thu nạp. Bởi như vậy Yến thống lĩnh đánh lén, liền tuyên cáo thất bại. Hừ, chút tài mọn cũng tới khoe khoang, kỳ thật Giang Trần cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải hắn sớm đề phòng, có lẽ đánh lén này không tổn thương đến hắn, nhưng Hoàng Nhi cùng Sở Tinh Hán chưa hẳn có thể may mắn thoát. gocchuyenaudio.com, khỏi, nghĩ tới đây, Giang Trần đối với Yến thống lĩnh càng thêm chán ghét. Tốt xấu gì cũng coi như là thủ lãnh Lam Ưng Vệ của Lam Yên đảo vực thời điểm chiến đấu, cư nhiên không biết thể diện như thế. Bởi vậy có thể thấy được cái này nhất định là người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Giang Trần càng quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể thả Yến thống lĩnh ly khai. Yến thống lĩnh đánh lén không thành, cũng có chút quê quá hóa khùng. Hai tay chảo một cái, nắm hai thanh nhạn linh đao trong tay, đao thế cuốn động, lưỡi đao như bông tuyết thành từng mảnh tịch cuốn tới Giang Trần. Giang Trần thấy đối phương rõ ràng sử dụng hai thanh nhạn linh đao cũng nổi lên tâm tranh luận. Thét dài một tiếng kêu lên, ngươi dùng xong đao ta liền dùng xong kiếm đến chiếu cố ngươi. Trên thực tế, Giang Trần có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa những thủ đoạn này đều có thể chế phục Yến thống lĩnh. Bất quá, hắn vẫn lựa chọn dùng thái cực song ngư kiếm. Hai tay một chảo cái thái cực song ngư kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Tay trái thái dương, tay phải thái âm, hai kiếm giao thoa, là thức mở đầu của thái sơ kiếm quyết. Song kiếm này phân thuộc âm dương, một khi tổ hợp lại thì có một loại ý cảnh mới. Yến thống lĩnh rốt cuộc là người bái kiến đại tràng diện, nhìn thấy Giang Trần tế ra vũ khí bực này, liền biết rõ địch nhân rất khó đối phó, hơn nữa địa vị nhất định lớn đến dọa người. Giờ phút này, trong lòng Yến thống lĩnh có chút ảo não, có chút hối hận, đến cùng vẫn là quá vọng động rồi. Nếu như làm rõ thân phận của đối phương lại động thủ, nói không chừng bọn thủ hạ sẽ không chết mà Lam Ưng Vệ cũng sẽ không rơi xuống cục diện bị động như giờ phút này. Chỉ là hiện tại nghĩ những thứ này đã muộn. Trong nội tâm Yến thống lĩnh quét ngang, ý thức được hôm nay nhất định là không cách nào kết thúc việc này, như vậy một không làm, hai không ngớt, dứt khoát cầm xuống tiểu tử này. Nhạn linh đao ở trong tay Yến thống lĩnh, hoàn toàn chính xác đạt đến loại cấp độ công tham tạo hóa. Đao thế cùng đao thế kết hợp phi thường trôi chảy, như nước chảy mây trôi, công tác liên tục. Khí thế công kích có thể nói là phi thường tấn mãnh. Bất quá, dù nhạn linh đao này thiên hoa loạn trụy, nhưng trận thế của Giang Trần lại không loạn chút nào. Ý cảnh của Thái Sơ Kiếm Quyết ở chỗ mặc kệ thế công của đối phương hung mãnh ra sao, Thái Sơ Kiếm Quyết đều có thể cử trọng nhược khinh hóa giải. Từng chiêu từng thức đều giống như cùng chính mình so chiêu vậy. Thái Sơ Kiếm Quyết này, thời gian tu luyện của Giang Trần không hề dài, trước mắt chỉ là trình độ nhập môn, cách tiểu thành còn có một chút. Nhưng mà, ngay cả trình độ nhập môn cũng đủ để chống lại nhạn linh đao rồi. Đừng nhìn Yến thống lĩnh kia múa nhạn linh đao như nước dội không tiến, hết sức xinh đẹp thế nhưng mà giờ phút này trong đầu hắn, so với ai khác càng phiền muộn, so với ai khác càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện đao thế điên cuồng của mình ở trước mặt đối phương, vậy mà không sinh ra một chút hiệu quả. Đối phương thật giống như một vũ giả nhảy múa, không nhìn đao thế của hắn. Khi đao thế của hắn hóa thành công kích lăng lệ ác liệt, song kiếm kỳ quái của đối phương, phảng phất như có thể dễ dàng hóa giải. Loại chiến đấu này, là để cho người uể oải nhất. Yến thống lĩnh tự hỏi, dưới nhạn linh đao, gocchuyenaudio.com, này, không biết giết qua bao nhiêu cường giả. Thế nhưng mà, song kiếm quỷ dị của đối phương, lại làm cho hắn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cảm giác vô lực rất vô lực. Yến thống lĩnh thử qua rất nhiều loại chiến pháp điên cuồng cấp tiến, từ từ đồ chi tế thủy trường lưu, đại khai đại hợp. Nhưng những đao kỹ này, phảng phất ở trong mắt đối phương đều là một. Kiếm kỹ của đối phương, tiết tấu của đối phương, từ đầu tới cuối thật giống như chưa từng xuất hiện qua cải biến. Yến thống lĩnh càng đánh càng hoảng hốt, trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Những người Lam Ưng vệ kia cũng có chút cao thủ, nhìn ra vấn đề Yến thống lĩnh gặp phải, mỗi một cái đều tụ tập lại với nhau thương nghị. Hiển nhiên, bọn hắn ý đồ tìm ra thủ đoạn gì, trợ giúp Yến thống lĩnh thoát khỏi loại khốn cục này. Cách chương.